Diễn Âm Thánh Vương thì có nghĩa là cái bằng các cung phi phi tần mỹ nữ là những người đẹp là khoảng gần 84,000. Cái số lượng không biết, cái số lượng của kinh là mình phải đọc rồi mình nghe. Cái ngôn ngữ của Ấn Độ các vị biết là rất là trừu tượng, rất là trừu tượng. À, một vị vua mà thiệt ra thì ở Việt Nam mình họ cũng nói, mấy ông bên Tàu cũng nói, tức là tam cung lục viện vậy đó. Nhưng mà sơ sơ thì ở đây thì nói nhiều hơn nữa, cái số từ của bên này họ nói rất là nhiều. Cho nên nghĩa là bây giờ cái vị vua này là ngài nghĩa là được nghĩa là hưởng những cái phước báo rất là lớn, có những cái sức mạnh, có những cái quyền lực rất là lớn. Mà ở thế giới này giống như bữa hổm thầy nói trong cái ngày mà các Phật tử tu thiền, tức là cái ngày mà chúng ta hiểu rằng ở thế giới này nó có rất nhiều cái quyền lực, có nhiều sức mạnh, nhưng mà mình phải biết chọn lựa cái sức mạnh để mình điều phục. Thì bất cứ cái vị vua nào, bất cứ một cái vị chuyển luân thánh vương nào, họ cũng biết điều phục được cái sức mạnh của họ, điều phục được cái sức mạnh quốc gia. Và đó là cái vị vua này, tức là đại thiện chiến vương này, sẽ xây dựng một cái nền tảng cho cái thế giới ngày mai của mình, tức là thế giới của Ấn Độ. Mặc dù là vua nhưng mà ổng không phải là thừa hưởng bằng cái sức mạnh của quy quyền của mình, tức là không phải có 8,000 hay là 84,000 cái người phụ nữ, rồi có nghĩa là binh chủng, có tất cả các đại binh mà có thể hưởng theo cái kiểu bình thường. Mà ở đây tức là ngài bắt đầu phải là sẽ giáo dục thế nào, để tu tập thế nào, để tạo một cái biệt nghiệp cho mình, rồi cuối cùng là tạo thành một cộng nghiệp chung cho tương lai. Đây là cái nội dung của bài kinh. Thì ngài trong cái bài sức mạnh đó, cái sức mạnh mà biết tổng hợp là một cái vai trò khó nhất. Giống như trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật có nói về có 8 loại sức mạnh. Bây giờ nói cho các Phật tử nghe về 8 loại sức mạnh đó. Vị vua này đang sử dụng 8 loại sức mạnh này để nó là hòa hợp, để biết sử dụng và biết điều phối trong cái cuộc sống, cái sự tu tập của mình. Thì 8 loại sức mạnh đó ngài nói là cái sức mạnh thứ nhất á, là sức mạnh của ai? Sức mạnh của con nít. Đứa con nít á, đứa trẻ con á. Thì anh Nhi, cái sức mạnh con nít, sức mạnh đầu tiên của sức mạnh con nít, thì mình nghĩ con nít làm gì có sức mạnh, có không? À, nó eo ọt, nó yếu đuối, nên là nó còn chưa biết đi làm sao có sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh của nó là tiếng khóc. Cho nên nghĩa là tiếng khóc là người ta đôi khi người ta nói, bây giờ người ta hay nói là cái bằng vũ khí của phụ nữ là gì? Là nước mắt. Nhưng mà sức mạnh của con nít ở đây trong kinh nó nói là tiếng khóc. Cho nên bây giờ nó là nó thì không làm gì nổi, nó đi không được, nó nằm giống như cục bột vậy. Nhưng mà cỡ nào mà nó khóc rồi thì cha mẹ hoặc những người thân cũng chịu không nổi, cũng phải ở đâu cũng phải tới rồi. Tức là nó nằm mà nó chịu la không thôi là phải tới rồi. Thành ra nó là sức mạnh của nó. Rồi cái thứ hai nữa, ngài nói là sức mạnh thứ hai là sức mạnh của đàn bà. Người ta nói đàn bà là phải yếu không, phụ nữ là phải yếu, nhưng mà các vị biết là đàn bà có sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh của đàn bà là gì? Là sự phẫn nộ. Trong kinh diễn tả là giống như những cái bờ biển ở Thái Lan hoặc ở Phú Quốc, các vị là êm thấm bình thường, nước lợn lờ đồ, nữa là ai cũng thích tắm. Nhưng mà tới sóng thần tới thì có chuyện. Tức là khi mà sống mà chịu bắt đầu nó chuyển mình biến thành màu đen và bắt đầu phẫn nộ rồi đó, thì đừng có nói tới lầu năm, cỡ nào nó cũng trúng ở đơn và coi như là nó nhận chìm tất cả. Cho nên sức mạnh thứ hai của mà Đức Phật cũng nói trong kinh Tăng Chi của đàn bà tức là sự phẫn nộ. Và sức mạnh thứ ba của những cái người nữa là làm nghề nữa là ăn trộm. Tức là nhờ làm nghề ăn trộm thì nó có một cái sức mạnh của nó. Thằng ăn trộm tức là nó nhút nhát, nó sợ người ta bắt gặp nó, nhưng mà nó phải có sức mạnh của nó. Vì vậy sức mạnh của nó là gì? Là vũ khí. Cho nên nghĩa là mình thấy ăn trộm mình phải coi chừng. Thấy nó sợ mình, nó có nhiều người nói là ăn trộm cái gì đâu sợ, nó phải sợ mình, nhưng mà không. Mình phải sợ nó, tại vì đến chừng khi mà mình bắt nó và mình rượt ngà nó thì nó sẽ đưa ra cái tối hậu để nó ra đi, đó là vũ khí. Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí. Rồi sức mạnh của một vị vua là quyền lực, là uy quyền và áp chế. Tức là nó là kêu người ta phải nghe, không nghe thì nó là xử tử. Thì đó là sức mạnh của vua chúa. Rồi cái sức mạnh thứ năm là sức mạnh của người ngu, sức mạnh của kẻ thiếu trí, là sức mạnh của giai u bất thịnh. Thấy ông nào bự con thì kia là to lớn rồi, kia mình tưởng ngon lành. Nên sức mạnh của y là gì? Là có chi là đè người ta thôi. Tức là lấy thịt đè người, đó là sức mạnh của kẻ thiếu trí. Còn cái sức mạnh thứ sáu là sức mạnh của người thiện hữu tri thức, tức là cảm hóa người ta. Tức là những người mình gọi là những cái đạo sĩ, những người tu hành, những người ngày xưa mấy ông mà tu trong núi ăn uống kham khổ này kia, nhưng mà cái hiền trí, cái tinh thần của họ rất là cao, cho nên cái lời nói của họ có một cái tác động rất lớn, mà họ cảm hóa người ta. Tức là họ không dùng bằng dao uống thịt nữa, mà họ dùng tới một cái đạo đức, cho nên gọi là đó là cái người có trí, rồi phải dùng tới cái sức mạnh của họ là sự cảm hóa. Rồi cái sức mạnh của những cái vị tu tập mà thiền định nhiều á, người ta lại nghĩa là nghe nhiều, lắng nghe nhiều, đó là sức mạnh của sự thẩm sát. Thẩm sát tức là cái bằng thẩm, tức là quan sát một cách nữa là cái bằng sâu xa, nghĩa là tìm kiếm một cách rất là chi tiết để có thể hóa giải được tất cả các pháp cả. Gọi là sức mạnh của vị nghe nhiều là thẩm sát, là đã liên hệ tới phần thánh nhân rồi. Và cuối cùng của cái phần sức mạnh mà Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi đó, sức mạnh thứ 8 là sức mạnh của những bậc nữa là Sa môn và La môn, những người tu hành, là sức mạnh của nhẫn nhục. Nếu một cái người nào mà muốn biết được mình có sức mạnh nào thì phải biết rằng sức mạnh của người tu là sức mạnh của nhẫn nhục. Rồi một cái người ở trong đời mà muốn trong cái xã hội này nó có bao nhiêu hạng người thì có bao nhiêu sức mạnh, và làm thế nào để điều hợp phải biết sử dụng sức mạnh nó cho đúng thời và đúng lúc á, thì người đó mới có thể là làm lên những cái sự nghiệp tốt đẹp. Thì đây là nhà cái nhà vua này là ông đại thiện kiến vương này cũng sử dụng như vậy. Thì bây giờ đó những cái vị gọi là tâu thần rất là đông, họ mới tới, họ mới nghĩa là thưa với vua rằng, họ nói rằng là thưa với ngài rằng là ở cái xứ sở của mình nó có nhiều cái nghĩa là đồ, nghĩa là nào là cung điện rồi ao hồ và cây đa la, nó kiến trúc đầy đủ, cho nên nghĩa là xin ngài hãy tùy hỷ là cho chúng tôi xây cho ngài một cái điện, giống như xây cho mình một cái chùa lớn vậy, xây một cái điện rất là lớn. Thì nhà vua không có chịu, nhà vua nói rằng ta không có cái nhu cầu đó. Rồi bây giờ những người này họ nói rằng là nếu mà những cái này mà nó nhiều quá mà không có xây không có làm á, thì trong khi ngài là vua của chúng tôi mà ngài ở bình thường cũng được. Cho nên họ quyết định đó là họ xúm nhau, họ năn nỉ ba lần vậy á, thì cuối cùng đó là nhà vua đồng ý, cho nên họ xây một cái chánh điện, nghĩa là đại chánh điện rất là lớn. Mà cái đại chánh điện này trong kinh nó diễn tả là cái bằng được nó là che bằng màn lưới có chuông lắc treo lơ lửng giữa không gian, chuông ấy làm bằng bốn loại báo vàng bạc lưu ly, rồi tất cả diễn tả y như là nãy giờ mình nghe, tức là tất cả điện cá đó bằng vàng lưu ly pha lê sa cừ. Rồi bây giờ đó giống như bây giờ các phần tử thấy không, nếu mà một vực một miếng đất trống của mình vậy đó, bây giờ là nghĩa là sau một năm hai năm kiến thiết rồi, các phần tử là cơ mình đã thành một cái đại điện. Nhìn xa các vị sẽ thấy rằng đó là một cái công trình mà đó giống như là một cái đại điện lớn vậy. Thì trong đó nó có chứa đủ tất cả vàng bạc lưu ly pha lê sắc từ cái gì trong đó. Khi mà họ làm xong rồi đó, họ mới mời vua đại thiện kiến vương này, họ nói rằng xin ngài hãy tổng hợp tất cả sức mạnh của mình, xin ngài hãy đến đây nhận cho cái phần này của chúng tôi làm, và xin ngài hãy ở đó. Đó tức là cái phần kiến trúc đã xong hết trơn rồi đó, và hoa quả rồi trang trí rồi đây rồi, khoảng chừng một năm nữa các vị thấy rằng sẽ biến thành khác. Tức là trong tương lai chúng ta sẽ có tất cả những cái gì mà đẹp để mà chúng ta trang trí cho cái đại điện. Lát sẽ cho các Phật tử coi những cái chuẩn bị đó là trang trí cho nên đại điện nữa là sẽ được làm giống như trong kinh nói. Thì sau khi mà trang trí xong, họ thỉnh với vua, họ mời vua nói là nên, mà trong này thầy nói là thầy không đọc đoạn, những cái đoạn nó quá dài và nói về nghĩa là diễn tả những cái cảnh mình nghe giống như là thần thoại, mặc dù đó là kinh của Nguyên Thủy. Thì bây giờ sau khi nghe xong rồi mời vua lên ở, thì nhà vua mới suy nghĩ: Tâu Thiên Vương xin cho biết rằng là đại điện ao va và giường đa la, tức là gọi là đang kép, tức là làm xong rồi kiến trúc đầy đủ, mong Thiên Vương sử dụng tùy tiện. Này A Nan, bây giờ vua đại thiện kiến liền nghĩ: ta không nên lên đại điện này trước. Nếu có bậc thượng tôn Sa Môn Phạm Chí trú ở thành Câu Thiên La Vương này, thì ta nên mời tất cả tụ tập ngồi tại đại điện này, rồi soạn các thức ăn ngon lành mỹ diệu đầy đủ, thứ nhạc loại cứng lợi mềm tự tay bưng hầu, khiến các ngài ăn no, ăn xong rồi dọn bát và dùng nước rửa, rồi mời các ngài trở về.